Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2017, nhóm phát thanh thứ năm muốn chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay gồm các bản tin chính như sau: lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 155 học viên cao học đợt 2 năm 2016, hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016, chuyên mục kỹ năng sống, các kỹ năng giúp bạn thành công trong cuộc sống và công việc, chuyên mục sức khỏe, công dụng tuyệt vời của nha đam, và như thường lệ của bản tin là phần thông báo. Và sau đây là bản tin chi tiết. Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 155 học viên cao học đợt 2 năm 2016. Ngày 11 tháng 2 có 155 tân thạc sĩ vui mừng về dự lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ tại khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Đây là đợt thứ 2 trong năm 2016, nhà trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 4 thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, văn hóa học, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn. Tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, phó hiệu trưởng nhà trường công bố quyết định công nhận tốt nghiệp cho 155 học viên cao học, trong đó có 103 học viên thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, 37 học viên chuyên ngành văn hóa học, 15 học viên chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn. Tiến sĩ Trương Thị Bé Hai, trưởng phòng đào tạo sau đại học cho hay, trong năm 2016, trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức cấp phát bằng thạc sĩ, tổng hai đợt là 328 học viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà và các tỉnh trong khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các tân thạc sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và hy vọng mỗi thạc sĩ tốt nghiệp tại Đại học Trà Vinh luôn là những nhân tố góp phần vào sự phát triển của đất nước. Hiệu trưởng mong muốn các tân thạc sĩ với những chuyên môn đỉnh hội được phát huy tri thức khoa học, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và các tỉnh trong khu vực. Nhân sự kiện này, trường Đại học Trà Vinh tổ chức khai giảng cho 266 học viên sau đại học thuộc 11 chuyên ngành đào tạo, văn hóa học, quản trị kinh doanh, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn, kế toán, quản lý kinh tế, phát triển nông thôn, thú y, luật dân sự và tố tụng dân sự, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật điện, công nghệ thông tin, trong đó có 11 nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành văn hóa học và quản trị kinh doanh. Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016. Ngày 8 tháng 2, Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 và triển khai nghị quyết năm 2017. Đồng chí Phạm Tiết Khánh, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tiết Khánh nói, năm 2016, Đại học Trà Vinh tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, khẳng định vị thế của trường Đại học Trà Vinh trong khu vực và trên cả nước ở nhiều lĩnh vực như Hội thảo Quốc tế Việt Nam Hungary, nghiên cứu nông nghiệp cho sự phát triển bền vững, Hội thảo khoa học, phương pháp biên soạn từ điển song ngữ, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Trà Vinh, 15 năm thực hiện mô hình cao đẳng cộng đồng. Đặc biệt, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo các đoàn thể quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức của đơn vị. Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh đề ra trong năm 2017 là tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo các cấp, các ngành học, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn việc làm cho sinh viên và giáo dục ý thức khởi nghiệp, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng hiệu quả, kỷ cương, hợp tác, phát triển, gắn với việc triển khai chương trình hành động của đảng bộ nhà trường thực hiện nghị quyết số 4, nghị quyết Trung ương Đảng, ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và chỉ thị số 05, chỉ thị Trung ương Đảng. Ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016, Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực, cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý, công tác đào tạo ổn định về quy mô và chất lượng, hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có tăng và đạt hiệu quả, hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường, cơ sở vật chất đầu tư hoàn thiện dần, tài chính phát triển minh bạch, công tác xây dựng đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ đoàn kết thống nhất, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách đến viên chức, học sinh, sinh viên nhà trường. Dịp này có 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và một mô hình hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhận giấy khen của Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đang đến với bản tin mẹo vặt. Bản tin mẹo vặt của chúng ta ngày hôm nay là công dụng chữa bệnh tuyệt vời của nha đam. Từ lâu, nha đam đã được biết đến là thần dược dành cho da của phụ nữ. Tuy nhiên, ngoài tác dụng trên da, nó còn được biết đến như là một vị thuốc quý cho sức khỏe. Nha đam hay còn gọi là lô hội, đã được con người biết đến và sử dụng từ rất lâu. Theo y học cổ truyền, nha đam có vị đắng, tính mát với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát huyết, cầm máu, nhuận tràng. Nhờ chất lycoprotein, nha đam có tác dụng chống viêm và giải dị ứng, giúp làm lành vết thương. Bên cạnh đó, nha đam còn giúp tăng cường giải độc cho cơ thể, nhờ tăng cường chuyển hóa tại gan, thận, giúp loại trừ độc tố cho tế bào. Tác dụng chữa bệnh của nha đam. 1. Thanh nhiệt. Nha đam là liều thuốc tự nhiên để giải độc cho cơ thể. Nếu lịch học và làm việc khiến bạn phải kết thân một cách bất đắc dĩ với những hàng quán bán thức ăn ngoài đường hay những tiệm fast food, thì bạn phải bổ sung nước hoặc chè nha đam đậu xanh vào thực đơn hàng tuần của bạn. 2. Hỗ trợ hệ tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh phải đảm bảo nhiệm vụ hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng từ các món ăn mà chúng ta ăn hàng ngày. Nha đam nấu chung với đậu xanh sẽ là món chè giải nhiệt hoàn hảo, giúp thải độc tố cho cơ thể, đồng thời làm mát và dịu da. Bạn có thể dùng món chè này như một phương thuốc làm đẹp da, vừa công hiệu lại cực kỳ ngon. 3. Tăng cường sức đề kháng. Uống nước nha đam thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì mức cân nặng khỏe mạnh, đồng thời cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Nha đam không hề làm béo bạn lên, mà lại giúp bạn duy trì nguồn năng lượng cho cơ thể hoạt động. 4. Chăm sóc da. Chất nhầy trong gel, phần thịt của nha đam có khả năng thấm ướt, tạo độ ẩm cho da, giúp da dễ đàn hồi và giảm các nếp nhăn. Gel của chúng còn có tác dụng kích thích sự tổng hợp các collagen. Trong quá trình chăm sóc da, chất gel này có tác dụng xoa kích lỗ chân lông, giảm mụn một cách hiệu quả. Trong dân gian, nha đam là phương thuốc làm lành da tự nhiên rất hữu hiệu. Khi thoa một lớp gel lên da, các vết thương do bị bỏng, phồng trộp, côn trùng cắn và mẩn ngứa sẽ nhanh chóng được hồi phục. Nếu các bạn phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, da sẽ trở nên bỏng rát, khó chịu. Chỉ với một chút dịch của lô hội sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại cảm giác mát mẻ cho làn da. 5. Chống mỏi mắt. Nếu mắt bạn bị mỏi, có quầng thâm, mi mắt nặng, hãy sử dụng lô hội để chữa trị. Dịch trong lá của lô hội có tác dụng làm mắt dịu mát, dễ chịu, sau một thời gian quầng thâm trên mắt sẽ giảm hẳn. 6. Tác dụng kháng khuẩn. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh gel nha đam có tính sát khuẩn và gây tê, dùng để sát trùng, thanh nhiệt, làm êm dịu vết thương khi phỏng nhẹ, khi bị côn trùng châm chích. 7. Trị viêm loét dạ dày. Uống gel tươi của lá nha đam, cứ vài giờ uống một muỗng canh gel tươi, lúc bụng không có thức ăn thì sẽ làm lành viêm loét dạ dày. 8. Trị bệnh ngoài da. Dịch nha đam tươi có tác dụng làm sang da, làm nhỏ lỗ chân lông, bôi gel tươi hàng ngày lên mặt có tác dụng ngừa nám, làm mịn da, ngừa mụn. Trên đây là công dụng chữa bệnh tuyệt vời của nha đam. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong bản tin mẹo vặt kỳ tới. Chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả.
It was 3 a.m. when you woke me up. Then we jumped in the car and drove as far as we could go. Just to get away. We talked about our
kept walking along till it hit this town. There was nothing there at all, but that was all okay. We spent all our money on stupid things, but if I look back now, I'd probably give it all away just for one more.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đang đến với chuyên mục kỹ năng sống. Chuyên mục kỹ năng sống của chúng ta ngày hôm nay là giúp bạn thành công trong cuộc sống và công việc. Với những kỹ năng này, sẽ có những lúc bạn nghi ngờ, điều đó là không tránh khỏi. Hãy để nó là động lực để chứng minh sự lạc quan của bạn là đúng. Một, không nuối tiếc. Tất cả chúng ta đều có những luồng suy nghĩ khác nhau trong tâm trí. Có suy nghĩ yêu cầu chúng ta phải làm việc chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc và tập trung vào nhiệm vụ. Ngược lại, cũng có những ý nghĩ bảo chúng ta hãy nghỉ ngơi, trì hoãn công việc. Không có cuộc sống nào là hoàn hảo, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những biến cố và sự bất công. Thay vì ngồi đó nuối tiếc cho bản thân, thì hãy để chính những điều đó đẩy bạn tiến về phía trước. Hãy coi nó là động lực và sử dụng nó như là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Nuối tiếc chỉ sẽ làm bạn chậm lại, bạn phải tìm cách xóa nó ra khỏi tâm trí của mình. 2. Vật chất không phải là mục tiêu. Vật chất chắc chắn là một phần trong động lực của bạn, nhưng hãy để nó là một phần nhỏ. Những người thành công thực sự trong cuộc sống luôn có nó, vì họ không chỉ thay đổi cuộc sống của mình mà còn làm thay đổi cuộc sống của người khác. Hãy tìm ra những động lực khác ngoài vật chất, đó là một thứ gì đó có thể khơi dậy những tham vọng của bạn. 3. Đi ngủ muộn và dậy sớm. Có câu thành ngữ, trâu chậm uống nước đục. Những người thành công không đi ngủ sớm hay có ngày nghỉ, họ làm việc cực kỳ chăm chỉ và đầy đam mê mỗi ngày cho tới khi họ đạt được mục tiêu. Cuộc sống riêng và các hoạt động xã hội của bạn sẽ bị hạn chế, nhưng mục tiêu của bạn sẽ được hoàn thành. 4. Thời gian và năng lượng. Thứ quý nhất mà chúng ta có là thời gian, nhưng năng lượng cũng quan trọng như thời gian. Bạn có càng nhiều năng lượng thì sẽ tập trung càng dễ và kết quả bạn đạt được càng cao. 5. Những nguyên tắc. Những nguyên tắc và đạo đức là hai thứ không có trong xã hội hiện đại ta. Gần như chúng đã trở thành những điều của quá khứ. Hãy xác định những nguyên tắc giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. 6. Niềm tin tuyệt đối. Những người thường hay đặt câu hỏi liệu ước mơ của họ có trở thành sự thật hay không. Những người mạnh mẽ có niềm tin tuyệt đối, họ tin rằng những điều họ làm là đúng. Sẽ có những lúc bạn nghi ngờ, điều đó không tránh khỏi bởi bạn cũng là một con người. Nhưng hãy để niềm tin tuyệt đối của mình đánh bại những hoài nghi. Hãy để nó là động lực để chứng minh sự lạc quan của bạn là đúng. 7. Lý do để thành công. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhiều người thành công cũng dễ dao động như thế nào. Thứ đã thúc đẩy họ thành công là một cái gì đó để chứng minh cho những người khác nhằm giảm bớt sự bất an của mình. Sự bất an này làm nảy sinh một mong muốn cải thiện tình trạng của họ. Bạn phải tìm ra lý do để làm việc trong khi người khác đang ngủ, lý do để hy sinh một cuộc sống an toàn và làm những điều mạo hiểm. Hãy tìm ra lý do bằng cách hỏi tại sao, không dừng lại cho tới khi bạn cán đích. 8. Kiên trì. Kiên trì là một những công cụ lớn nhất để thành công. Bạn không thể biết được sự thành công sẽ tới với mình vào ngày mai hay trong 5 năm nữa. Bạn không thể biết khi nào sẽ có một bước đột phá. Bạn có thể thích nghi, thay đổi, phát triển, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. 9. Giỏi nghề. Xã hội của chúng ta không coi trọng một người giỏi nghề. Hãy dành nhiều thời gian để đạt tới cấp độ hoàn hảo trong nghề đó. Hãy khiêm tốn và biết nghề giỏi hơn tất cả những người khác. 10. Mạo hiểm. Có câu thành ngữ: có chí làm quan, có gan làm giàu. Nếu bạn tin tưởng vào những gì đang làm thì không nên sợ những rủi ro đến với cuộc sống của mình. Liệu bạn có thực sự muốn ngồi đó hối tiếc với hàng loạt những giá như trong đầu? Hãy mạo hiểm nếu bạn thực sự muốn nhìn thấy thành quả. Hãy tìm ra ước mơ của mình, sau đó mạo hiểm tất cả để đạt được nó. Thế giới là của bạn, bạn chỉ việc nắm lấy nó. Trên đây là những kỹ năng giúp bạn thành công trong cuộc sống và công việc. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục kỹ năng sống kỳ tới. Chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả.
Học bổng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho sinh viên xuất sắc Việt Nam. Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức thông qua tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới luôn luôn giúp đỡ và hợp tác về giáo dục và đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ sinh viên thông qua các chương trình học bổng tại chỗ ngay trên quê hương của mình. Được sự nhất trí của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4412 ngày 9 tháng 9 năm 2016, năm học 2016-2017, Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen thông qua Văn phòng Hessen Việt Nam thực hiện chương trình học bổng tại chỗ nhằm hỗ trợ sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Chương trình sẽ trao 250 suất học bổng trị giá 18 euro trên một tháng trong cả năm. Tổng cộng 216 euro cho các sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn của các trường đại học và cao đẳng. Tiêu chí để được xem xét cấp học bổng như sau: kết quả học tập học kỳ 1 của năm 2016-2017 đạt từ 7,5 điểm trở lên. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác. Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức cá nhân nào khác. Có tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác. Hồ sơ xin cấp học bổng gửi kèm gồm tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng, giấy chứng nhận do sinh viên tự khai, nhà trường xác nhận về, kết quả chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2016-2017 của sinh viên. Hiện sinh viên không nhận hỗ trợ học bổng từ các tổ chức cá nhân khác. Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số. Sinh viên có tham gia các hoạt động xã hội. Hồ sơ gửi chuyển phát nhanh về văn phòng Hessen trước ngày 25 tháng 2 năm 2017 để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét duyệt. Địa chỉ: Văn phòng Hessen Việt Nam, 34F Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, và gửi bản scan hồ sơ vào địa chỉ email sau: http://a.mos.edu.vn. Hồ sơ đến sau ngày 25 tháng 2 năm 2017 sẽ không được xem xét.
thanh niên giữ lời thề sâu trong trái tim, nguyện cùng nhau chung cánh tay cùng đi về phía mặt trời, muốn làm ngọn hải đang trong gió mưa cho con tàu lạc lối nương nhờ, muốn nghiêng vai cùng chung một tấm lòng đưa nụ cười về thay nỗi âu lo, muốn cuộc đời đẹp mãi như ước mơ màu xanh. Mãi là người thanh niên Việt Nam luôn tiến bước, Tổ quốc trao cho ta những con đường mới đầy những hy vọng. Mãi là người thanh niên Việt Nam luôn tiến bước, những tấm gương hôm qua vẫn luôn vẹn nguyên trong từng con tim. Mãi là người thanh niên với niềm tin vào một tương lai, dù hôm nay có bao nhọc nhằn vẫn đi bằng những nụ cười. Mãi là người thanh niên cùng sánh vai bè bạn năm châu, là ngôi sao ước vọng trên cao tỏa sáng bầu trời quê hương.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thư âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.